Giá trị ưu việt của nước trời. Trang Nguyễn Trường Xuân, giọng Chúa Cứu Thế.
Kính thưa quý ông bà, anh chị em thân mến, trong hai chủ nhật trước, chúng ta đã được nghe những dụ ngôn Chúa Giêsu dùng để nói về nước trời, như là dụ ngôn người gieo giống, dụ ngôn cỏ lùng và lúa tốt. Hôm nay chúng ta lại được nghe Chúa Giêsu dùng ba dụ ngôn kho tàng, dụ ngôn viên ngọc quý và dụ ngôn lưới cá, để tiếp tục trình bày cho chúng ta thấy những khía cạnh khác nhau của nước trời. Trước tiên là dụ ngôn kho tàng, cho chúng ta thấy nước trời vô giá, khiến người ta phải bằng lòng hy sinh tất cả để đoạt cho được nước trời. Không phải là nước trời được so sánh với một kho tàng, nhưng chủ đích nhắm tới là cái điều đã xảy ra khi có một người khám phá ra kho tàng. Điều đó được so sánh với điều xảy ra khi một người khám phá được giá trị ưu việt của nước trời. Chúng ta biết rằng dân Do Thái khi xưa thường bị các nước lớn xung quanh như là Ai Cập hay là Assyri đe dọa, cho nên người ta thường đem của cải chôn giấu ở ruộng. Người Việt Nam chúng ta trước đây trong thời chiến tranh loạn lạc, người ta cũng thường chôn của ở dưới đất như thế. Và người làm ruộng đã hoàn toàn tình cờ mà khám phá ra kho tàng, để rồi đi đến quyết định là bán tất cả những gì anh ta có mà tậu cho được cái thửa ruộng đó. Dụ ngôn thứ hai là dụ ngôn viên ngọc, cũng có mục đích như dụ ngôn kho tàng trên, nhưng mà khác một chi tiết, đó là không phải do tình cờ mà thương gia đó khám phá thấy, nhưng mà ông ta đã phải miệt mài tìm kiếm một cách công phu. Chúng ta có thể so sánh được rằng người nông dân tình cờ khám phá được kho tàng tượng trưng cho người lương trở lại. Đây là do ơn Chúa ban một cách hoàn toàn nhưng không. Còn người lái buôn tìm kiếm và gặp được viên ngọc quý tượng trưng cho người Kitô hữu. Người này công phu học hỏi và tìm hiểu giáo lý của Chúa, đào sâu đức tin. Và một khi đã tìm thấy thánh ý Chúa thì người ấy sẵn sàng bỏ tất cả mọi sự để theo đuổi. Cũng như các tông đồ, các người theo ơn Chúa gọi, như các tu sĩ nam nữ, họ đã bỏ mọi sự để dấn thân theo Chúa. Trong dụ ngôn viên ngọc, nước trời không được so sánh với người lái buôn, nhưng giống như cái công việc của người lái buôn, đó là đi tìm viên ngọc quý. Trong cả hai dụ ngôn kho báu và viên ngọc, cái điều được nhấn mạnh, hay nói cách khác, điểm nhắm tới chính là thái độ mau mắn, dứt khoát, phải bán tất cả để mua cho bằng được kho báu, mua cho bằng được viên ngọc quý, và mua ngay lập tức, không để lỡ cơ hội. Như thế, kho báu thật sự có giá trị hơn gấp bội nhà cửa, tài sản của người nông dân đó. Và viên ngọc quý làm áp đi cả tất cả những cái viên ngọc khác mà thương gia hiện có trong tay. Cái kho báu và viên ngọc có một sức hấp dẫn kỳ diệu. Từ ngày gặp được thì cả hai người thấy là mình phải chiếm lấy, dù phải đánh đổi bằng tất cả tài sản của mình. Cả hai đều bán tất cả những gì mình có. Người buôn ngọc chắc chắn phải bán nhiều hơn cái anh nông dân nghèo. Nhưng mà cả hai đều phải bán tất cả. Bán tất cả những cái cũ để mua cho được cái mới. Chỉ cần được cái mới này là cả hai người được mãn nguyện và cuộc đời không còn như xưa nữa. Chính vì thế, việc bán cái cũ không diễn ra trong nuối tiếc và dằn vặt, nhưng trong niềm vui chan chứa. Tuy nhiên, người ngoài có lẽ khó có thể hiểu được cái thái độ của hai người đó. Một thửa đất, một viên ngọc, có cần phải mất tất cả để mua được hay không? Cuối cùng chúng ta có thể nói như thế này, chỉ những ai ở trong cuộc mới có thể hiểu được. Chỉ những ai được ơn Chúa và sống trong một cái bối cảnh thực sự mà mình phải quyết liệt để chọn lựa Chúa, khi đó mình mới hiểu được những cái điều mà Chúa đòi hỏi và cái thúc bách mình phải mua cho bằng được khi mình đã nhận ra cái giá trị cao cả của cái điều đó. Đức Hồng Y Martini thường hay kể cái câu chuyện sau đây mà Ngài lấy làm tâm đắc. Có một người đến gặp một vị ẩn tu ở trong sa mạc và hỏi: Thưa cha, cha là người có nhiều kinh nghiệm, xin cha giải thích cho con rõ tại sao có nhiều người trẻ vào tu trong sa mạc nhưng rồi sau đó lắm người lại bỏ về và có ít người bền đỗ tới cùng. Khi ấy vị ẩn tu mới trả lời như thế này: Ồ, cái chuyện này cũng giống như chuyện một con chó nó đuổi theo một con thỏ. Nó vừa đuổi, nó vừa sủa inh ỏi lên. Và rất nhiều những con chó khác nghe cái con chó này sủa và thấy nó chạy theo cái con thỏ thì vội vàng liền chạy theo. Thế nhưng mà chẳng bao lâu sau thì mấy cái con chó này đều mệt lả và bỏ cuộc. Chỉ có cái con chó đầu tiên lúc nào nó cũng tiếp tục chạy cho đến khi bắt được con thỏ. Là vì chỉ có cái con chó này mới thấy được con thỏ, còn tất cả những con chó kia thì chỉ hùa theo mà không nhìn thấy con thỏ. Vị ẩn tu muốn nói rằng chỉ có người nào thấy được đấng mình theo đuổi, người ấy mới dám theo đấng ấy cho tới cùng, dù phải chịu nhiều hy sinh từ bỏ. Vậy vấn đề chủ yếu ở đây là mỗi người chúng ta có thấy nước trời là kho báu hay có thấy Đức Kitô là viên ngọc quý hay không? Nếu chúng ta thực sự thấy và xác tín như vậy thì việc từ bỏ tất cả mọi sự chúng ta có thể cảm thấy dễ dàng hơn. Nhưng làm sao chúng ta có thể thấy nước trời là kho báu khi mà chúng ta vẫn cứ bị giam hãm trong cái thế giới khả giác này, khi thế gian hằng dạy cho chúng ta biết kho báu duy nhất chính là tiền của, là quyền lực, là khoái lạc? Làm sao chúng ta có thể thoát ra khỏi cái lối đánh giá của người đời và cảm nếm được cái tính ưu việt của nước trời? Có một người đã sẵn sàng bán tất cả của cải vật chất cũng như tinh thần để được Đức Kitô. Đó chính là Thánh Phaolô. Ngài đã chia sẻ cái kinh nghiệm, cái xác tín của Ngài trong thư gửi cho giáo đoàn Philip với những lời lẽ như thế này: Tôi coi tất cả mọi sự như là thua lỗ bất lợi so với cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Kitô Chúa tôi. Vì Ngài tôi đành thua lỗ tất cả mọi sự và coi như là phân bón tất cả để lợi được Đức Kitô và được thuộc về Ngài. Thánh Phaolô đã từ bỏ tất cả mọi sự vì đã cảm nghiệm được kho báu quá lớn mà Ngài được lãnh nhận. Thì ra nước trời mới thật là kho báu, là viên ngọc quý mà con người đáng bỏ công để tìm kiếm và sẵn sàng từ bỏ tất cả để chiếm cho bằng được. Đây mới là sự khôn ngoan đích thực, mang lại hạnh phúc vĩnh cửu. Bởi vì được lời lãi cả và thế gian mà thiệt mất linh hồn thì nào ích gì. Vấn đề đã rõ ràng, công việc quyết định lựa chọn dứt khoát chỉ còn tùy thuộc ở mỗi người chúng ta. Hãy chọn cho đúng cái thứ thiệt, cái thứ quý nhất, và hãy chọn cho kịp thời kẻo trễ. Bởi vì một khi mà mẻ lưới đã kéo lên bờ và số phận của những con cá đã được quyết định thì không thể thay đổi được nữa, như trong dụ ngôn lưới cá mà chúng ta đã nghe. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể đến với chúng con trong thánh lễ này, và xin Ngài ban Thánh Thần cho chúng con, để chính Thánh Thần luôn soi sáng hướng dẫn chúng con biết nhận ra giá trị ưu việt của nước trời, nhận ra tình thương cứu độ của Thiên Chúa, và quyết tâm theo Chúa cho đến giây phút cuối cùng của cuộc sống chúng con. Amen.